đời con nương thân, Chúa là đôi cánh nắng con, tâm hồn con ngóng chờ những khi cô đơn chiều xuống. Chúa là dòng sông êm tắm gội con trắng trinh trong, cho hồn con thoát khỏi những cơn âu lo cuộc đời. Cuồng sông lắm lo toan, khi niềm tin mất dần heo khô tim còn sầu đắng. Khi gặp bao cơn tai ương, khi giọt lệ ứa hoen mi, con tìm nơi Chú ẩn nấu nương vui trong.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đệ tử ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tử ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ và nói: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em đúng như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi giả dụ có một tình huống sau đây. Có một người chị em đến đây, rồi một người chị em khác đến đây. Rồi hai người mới bắt đầu ở phía dưới, cứ sát vào đây, rồi đang đứng chờ để mở cửa nhà thờ. Rồi khi mà cửa Đức Trời từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đến 11 giờ, mấy giờ mở cửa? 11 giờ. Lúc đó có một tiếng chuông rang lên. Rồi bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh cửa đều mở toang ra và hai chị nhào vào, xô nhau. Rồi hai chị bắt đầu xô nhau. Thế thì cái người chị em này không có xô, đang đi. Người chị này lao tới.
Chừng mắt như đuôi à.
Và bắt đầu chửi người chị em này có mắt như đuôi. Người chị em này lồm cồm bò dậy bảo:
tao đuôi mày cũng đuôi.
Thế là hai chị em bắt đầu xông vào với nhau. Tới bên này đẩy bên kia đẩy bên này. Thế thì thưa anh chị em, ta thấy rằng cái hình ảnh này có phải là hình ảnh mà Chúa nói rằng các con phải tha thứ cho nhau không phải là 7 lần nhưng mà đến bao nhiêu lần? 70 lần 7. Không biết ai lỗi ai phải, nhưng mà cứ đụng vào nhau là chúng ta bắt đầu chấp nhất nhau, chấp tội nhau và đổ lỗi cho nhau. Không ai nhận lỗi, cho nên cũng chẳng ai tha lỗi, vì không ai xin lỗi. Anh chị em để ý không ạ? Không ai nhận lỗi mà chỉ đổ lỗi, và không xin lỗi cho nên chẳng có ai tha lỗi cho nhau. Mà như vậy có đúng tin mừng của Chúa Giêsu không? Như vậy có đúng thực hành lòng thương xót không? Như vậy có đọc kinh lòng thương xót không? Có. Tôi thấy hai bà này giang tay to lắm, vì cuộc khổ nạn giang tay to cao lắm. Có đọc kinh lòng thương xót không? Có. Có lần chuỗi lòng thương xót không? Có hình lòng thương xót không? Có tượng lòng thương xót không? Có lòng thương xót không? Không. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô hai người chị em này. Bây giờ một tình huống khác, thưa anh chị em, một tình huống khác. Rồi mời anh. Rồi hai người bạn này, bây giờ lễ xong rồi, sau khi mà đã cầu nguyện lòng thương xót, sau khi mà đã dự lễ lòng thương xót, hai anh bắt đầu đi về lấy cái xe. Xe của anh là xe gì?
Dạ, đi xe buýt.
Trời, làm tôi bể quá rồi. Ông đi xe buýt. Nhà anh ở đâu?
Dạ, quận 9.
Ở quận 9, đi xe buýt. Đến đây lần nào chưa?
Dạ, con đi là được 3 tháng rồi.
3 tháng mà ngày nào cũng đi xe buýt?
Dạ, đi xe buýt. Dạ.
Tại sao đi xe buýt không có xe hay là sao?
Dạ, nhà có xe nhưng mà cái đi xa, nắng không chịu nổi sức khỏe. Dạ.
Đi xe buýt rồi, con đi xe gì?
Con đi với mẹ.
Đi với mẹ. Một ông đi xe buýt, ông đi với mẹ, sao kịch bản của tôi thành được? Con bao nhiêu tuổi? Con ở đâu?
Dạ 15.
Ở đâu?
Dạ con ở Bình Dương.
15 tuổi ở Bình Dương, đi với mẹ, đi bằng xe gì?
Dạ xe quay.
Xe quay. Rồi, dạ, dù bây giờ con có xe quay, nhà con có xe gì?
Dạ cũng xe quay. Dạ.
Rồi hai ông quay, rồi hai ông lấy quay ra, nổ máy. Rồi bắt đầu hai ông đi, đi tới chẳng may đông quá, cổng nó chật mà hai ông này mới dừng lại. Được chưa? Ông này cũng dừng lại. Chẳng may quay của con nó không thắng anh, con mới tông vào ông một cái, tông vào. Rồi. Bình thường thì ông này sẽ nổi đóa lên, đúng không ạ? Nhưng mà ông ấy vừa mới lần chuỗi lòng thương xót, ông ấy vừa đi lễ lòng thương xót, mà ông ấy đi 3 tháng rồi, cho nên ông đã được ngấm vào bài học phải xót thương người. Ngươi phải xót thương anh em ngươi như ta đã xót thương ngươi. Ông chủ ông ấy nói, mà lời Chúa nói với chúng ta cũng như thế, là các con xót thương nhau thì sẽ được Chúa xót thương, cho nên mới đổ nó tông vào mình. Cái xe này vợ mới sắm cho, mới toanh cáo cạnh, hôm nay là đi khai trương, nó tông vào. Ông có tức không?
Dạ ban đầu thì tức cha.
Tức nó sợ tức cha. Nó tông với cha đâu có tông.
Hả? Dạ tức nó lắm á.
Tức nó lắm, ban đầu thì tức nó lắm. Ông đang tính mắng, ông đang tính chửi, ông đang tính là ăn thua đủ. Mày có mắt mày như đuôi giống như hai bà lúc nãy, phải không? Nhưng mà vì hai bà mới đến nhà thờ chưa có ngấm lòng thương xót, còn chen nhau. Còn đây ông đã lần chuỗi, đã suy gẫm, đã cầu khấn, đã tham dự thánh lễ và nghe giảng về lòng thương xót rồi. Thì bây giờ ông phản ứng thay vì tức, thay vì giận. Lúc đó ông phản ứng bằng cách nào?
Dạ con cũng tươi cười và nhìn để xin lỗi.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con cũng tươi cười và xin lỗi. Cái thằng bé có lỗi hay là ông lớn tuổi có lỗi? Thằng bé có lỗi vì nó tông vào ông ta mà. Nhưng mà ta để ý, nếu anh chị em sang bên nước ngoài, anh chị em để ý là hai người mà đi ngược chiều với nhau, ví dụ tôi và anh đi ngược chiều nhau mà vô tình anh tông vào tôi, anh đi ngược chiều, anh tông vào tôi như thế này, thì cái phản ứng của người nước ngoài là luôn luôn cái người mà bị xúc phạm, bị tổn thương, bị tông, thì họ lại luôn luôn là excuse me, xin lỗi bạn. Cái người bị xúc phạm lại nói lời xin lỗi với cái người xúc phạm mình. Đó là cái khác của ta. Còn ta, dù ta có xô người ta đi nữa mà ta vẫn cứ đổ lỗi cho người khác là có mắt mà như đuôi à, mày không thấy bà đây à. Ta thấy không ạ? Nó khác ở cái chỗ đó. Cho nên lúc nào người ta cũng luôn luôn lịch sự, tử tế. Như anh nói, con mỉm cười và con xin lỗi. Và khi người ta xin lỗi con rồi thì con làm cái gì?
Dạ, nhận lỗi và xin lỗi lại.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhận lỗi và xin lỗi lại. Đấy là con cái của Chúa. Đấy là con cái của lòng thương xót. Còn bình thường có khi ta được đà, ta làm tới, ta có lỗi, nhưng mà thấy nó xin lỗi mình, ta phải làm tới, có lỡ mình nhận lỗi, nó bắt mình bồi thường. Sau đi đòi hoàng nghe chưa, không có tông tôi nghe chưa, mình tông người ta, người ta xin lỗi mình, mình làm tới, lần sau đi đòi hoàng nghe chưa, không có tông ta nghe chưa. Ông này nghe xong ông có chịu nổi không? Không chịu nổi. Ta vừa mới đi mức trước, ta mở miệng ta xin lỗi mày, mày lại làm tới, bắt đầu ta làm cái gì?
Mày cật chớn vừa thôi nha.
Bắt đầu nổi lên liền. Thế anh chị em, đấy là cái cách mà con cái Chúa chúng ta cư xử với nhau. Anh em hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em. Thôi ông à, ông mới đi lễ lòng thương xót Chúa. Thôi em à, em mới cầu khẩn lòng thương xót Chúa. Chúa xót thương em, Chúa xót thương ông, Chúa xót thương hết tất cả mọi người. Cho nên hai người cũng biết xót thương nhau và tiến lại, tiến lại, tiến lại, tiến lại, bắt tay làm hòa. Xin cảm ơn tụi con. Thì chúng ta thấy đó là thực hành lòng thương xót. Đó là thực hành lòng thương xót. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất là mạnh. Nếu mà anh chị em nghe ở trong bài đọc 1, nếu anh chị em nghe ở trong bài đọc 1 qua cái ví dụ vừa rồi, anh chị em nghe Chúa nói rất mạnh như sau: oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó thì kẻ tội lỗi có biệt tài. Đó là biệt tài của kẻ tội lỗi. Đó là biệt tài của con cái ma quỷ. Biệt tài của con cái bóng tối là oán hờn và giận dữ. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Anh chị em nghe rõ, kẻ báo thù sẽ chuốc lấy sự báo thù của Thiên Chúa và Ngài sẽ xem xét nó từng ly từng tí một. sợ không, lo không, còn muốn báo thù không, còn muốn giận hờn không, còn muốn trả thù không? Vậy thì trong thánh lễ hôm nay, nếu ta thấy rằng lòng ta còn có gì mà bất hòa với anh em, hoặc anh em có gì bất hòa với ta, thì Chúa nói hãy để của lễ ấy mà về làm hòa với anh em, rồi đến đây mà dâng của lễ. Nếu hiểu đúng theo nghĩa đen như vậy, nhà thờ này còn ai ở trong này không? Ai là người rút lui trước? Ai? Tôi. Nếu mà hiểu sát nghĩa, hiểu theo nghĩa đen là nếu mà có gì còn khó chịu với anh em mình thì hãy để của lễ ấy mà về làm hòa với anh em trước. Thì chỉ trong chớp mắt là nhà thờ này vắng tanh, vắng lạnh ngắt như tờ, không còn ai. Vì ai trong chúng ta xét mình lại cũng thấy rằng lòng ta còn có những nỗi buồn mà chưa nói được với người khác. Lòng ta còn có nỗi bất bình, còn có sự bất hòa, còn có sự bực mình, còn có sự tức mình, còn có sự giận hờn ganh ghét ở trong lòng. Dù rằng miệng ta thì cười đấy, nhưng mà mới chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Vì thế lời Chúa nói mạnh như vậy để chúng ta thấy được rằng đó là lời khẩn thiết, đó là điều tối quan trọng, chứ không phải chỉ nói muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Cũng như lời Chúa nói, nếu mà tay con mà gây vấp phạm cho con thì hãy chặt và quăng nó đi, mắt con mà gây cớ vấp phạm cho con thì hãy móc mắt nó đi. Thì chắc chắn ai là người mất tay mất chân và bị mất trước cũng là tôi, cũng là con người tội lỗi đang đứng trước mặt anh chị em đây. Vì chả có lúc mà tôi lườm anh chị em à, chả có lúc mà tay tôi lại cũng không có những hành động mà sai quấy à, chẳng có lúc mà chân tôi không bước đi đến những nơi mà không đáng bước à. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ thương và xót tôi, để tôi còn đủ tay chân mắt mũi miệng đây mà đứng trước anh chị em để nói với anh chị em rằng Chúa xót thương ta lắm, thưa anh chị em. Cho nên ta hãy biết xót thương nhau, hãy mà thể hiện lòng xót thương ấy. Cao điểm nhất của lòng xót thương đó là sự tha thứ. Khó lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có ơn của Chúa, không ai tha thứ cho người khác được đâu. Cùng lắm thì ta Việt Nam ta gọi là quá tam ba bận. Lần thứ nhất tạm nha, lần thứ hai một lần nữa thôi nha, lần thứ ba chết không thèm nhìn mặt à nha, đúng không? Ba lần là quá rồi. Phêrô ngon hơn, thưa thầy anh em xúc phạm đến con tha mấy lần? Mấy lần? Bảy lần. Tưởng như vậy là được Chúa khen, được cái đó con, vào nước trời được cái đó con, tới bảy lần. Chúa bảo không phải là bảy lần mà tới bao nhiêu lần? 70 lần 7, có nghĩa là vô giới hạn. Mà sức con người thì không thể làm được cái chuyện đấy. Lời Chúa lại nói với ta rằng con người không thể được thì đối với Chúa mọi sự đều có thể, miễn là ta để cho Chúa làm, ta đừng có giành lấy ta làm. Thì Chúa để con tha thứ cho? Không được đâu. Hãy để cho con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương con. Hãy để cho con cảm nghiệm được rằng biết bao nhiêu lần con đến với tòa hòa giải thì bấy nhiêu lần con vẫn nhận được lời tha thứ. Ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ta đáp Amen. Hãy đi về bình an. Lòng ta nhẹ nhàng. Bao nhiêu những gánh nặng của ta đã được Chúa cất đi rồi. Bao nhiêu tội của ta Ngài đã gánh lấy, Ngài mang lên trên cây thập giá rồi. Và bao nhiêu những lỗi lầm, những thiếu sót ấy, ta đến nương nhờ lòng thương xót của Chúa qua mẹ Maria. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu và được Chúa trao nhân loại này vào tay mẹ để mẹ chăm sóc, mẹ giữ gìn. Cho nên ta đến với mẹ và nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu. Mẹ là nơi ta nương ẩn, mẹ là nơi những tội nhân đến nép mình vào để cậy nhờ vào lời bầu cử của mẹ đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên mỗi buổi chiều thứ năm, thưa anh chị em, chúng tôi vẫn mời các linh mục từ 1:30 đến 4 giờ ngồi ở trong nhà hưu 3-4 linh mục để mời gọi anh chị em đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Rồi ngay từ sáng sớm anh chị em đến đây cũng có các cha hưu dù rằng tuổi già sức yếu ấy, nhưng mà vẫn sẵn sàng ban lời hòa giải cho anh chị em thay mặt cho Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, để anh chị em lãnh nhận được ơn tha thứ ấy. Vì vậy mà những ai đến đây mình cảm thấy tâm hồn mình còn nặng nề, hãy đến với lòng thương xót của Chúa, đến với bí tích hòa giải ở trong nhà hưu này. Và khi tôi gặp các cha thì các ngài đều thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì ngồi tòa giải tội mới thấy được còn biết bao nhiêu những hối nhân mà họ là những người 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí 5, 60 năm họ đều được lòng thương xót của Chúa đón nhận. Họ đến họ khóc, họ đến họ thú tội và họ ra về được bình an, nhẹ nhàng tâm hồn của họ. Và lúc đó, chỉ khi ấy thôi, ta mới có thể tha thứ cho người khác vì Chúa đã tha thứ cho ta. Ta mới có thể xót thương người khác vì đã được Chúa xót thương ta. Cái căn bản phải là như vậy. Chứ còn nếu mà chỉ bảo rằng thôi phép lịch sự, phép xã giao, tôi tha cho anh, excuse me, excuse moi, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì đó, mà chỉ là lời nói trên môi trên miệng mà không phát xuất từ một tấm lòng. Cái tấm lòng ấy là tấm lòng đã được Chúa biến đổi rồi, đã được Chúa thứ tha rồi, đã được Chúa xót thương rồi. Lúc đó ta mới có thể thương xót người khác vì ta đã được Chúa xót thương. Yêu thương người khác vì ta đã được Chúa yêu thương. Tha thứ người khác vì ta đã được Chúa thứ tha. Mời anh chị em chúng ta cầu nguyện bằng hai bàn tay của mình. Anh chị em nắm hai tay lại, nắm hai tay lại. Tôi nói trước, anh chị em nói sau. Tôi làm sao, anh chị em làm vậy. Ấy, lạy Chúa Giêsu, giơ tay từng ngón tay một, tay phải. Chúa yêu con, Chúa yêu cha, Chúa yêu mẹ, Chúa yêu anh chị em, Chúa yêu hết mọi người. Xong chưa? Xong chưa? Chưa, mới có một tay à? Mới có một vế à? Mình cảm nghiệm rằng Chúa yêu con, yêu cha, yêu mẹ, yêu anh, yêu chị em, yêu hết mọi người. Tay trái của ta bắt đầu cầu nguyện tiếp. Vậy thì lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa, con yêu cha, con yêu mẹ, con yêu anh chị em, con yêu tất cả mọi người. Chắp tay lại, hallelujah. Mỗi ngày anh chị em chỉ cầu nguyện như vậy thôi, như một đứa bé đơn sơ như vậy thôi. Và nếu anh chị em thấy lòng mình còn vấn vương, còn thấy chưa có tha thứ được cho người khác, ta lại cầu nguyện tiếp, nắm tay phải vào, lạy Chúa Giêsu, Chúa tha tội cho con, Chúa tha tội cho cha, cho cha, cho mẹ, cho anh chị em, Chúa tha tội cho hết mọi người. Xong chưa? Chưa. Chúa đã tha tội, Chúa đã tha thứ cho ta rồi. Và đến phiên ta, đến phiên ta, ta cũng nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tha thứ cho con, con tha thứ cho anh chị em, con tha thứ cho những người thù ghét con, con tha thứ cho những người con không ưa thích họ, con tha thứ cho tất cả mọi người. Hallelujah. Một trong các tay thưa anh chị em, nếu làm được như vậy, chúng ta chỉ cần cầu nguyện đơn sơ, đơn giản như vậy, rất rõ ràng, rất cụ thể. Chúa tha thứ cho con thì chính con cũng phải tha thứ cho chính con. Có nhiều khi ta không tha thứ cho chính mình. Tôi nhận được nhiều lá thư, thư cha, con phạm tội nhiều quá, bây giờ con không biết rằng con có được Chúa tha thứ hay không. Đó là ta nghi ngờ vào tình thương của Chúa. Có những người lỡ làng, phạm tội giết người, đó là tội phá thai. Dĩ nhiên phạm tội phá thai là một tội ác, là một tội trọng. Khi đi xưng tội thì linh mục không những là tha cái tội và tha cả cái vạ mà mình đáng phải chịu vì tội ấy. Khi mà mình thống hối thực sự rồi, khi mà mình đã nhận biết lỗi lầm của mình rồi, đã ăn năn thống hối đi xưng tội và làm việc đền tội rồi, đã xong chưa? Xong chưa? Chứ còn cái gì nữa? Không xong thì còn gì nữa? Xong hết rồi, Chúa đã tha thứ trắng cho ta rồi. Việc còn lại của ta có chăng? Thứ nhất là đền tội thì ta không bao giờ đền cho đủ. Cho nên anh chị em hãy tin chắc một điều rằng Chúa tha thứ tội cho ta rồi. Nếu ta thật lòng sám hối ăn năn, còn việc đền tội ấy có chăng chỉ là tượng trưng mà thôi, đúng không? Chứ không thể nào mà mắt đền mắt răng thế răng được. Gandhi là một vị thánh sống Ấn Độ. Ông ấy rất là thuộc lời Chúa, ông rất là yêu mến lời Chúa và ông rất là khâm phục Đức Giêsu. Ông bảo rằng tôi yêu mến tin mừng và tôi yêu mến Đức Giêsu. Nói ông tại sao ông không theo đạo? Tại vì tôi thấy những người có đạo họ không sống đạo. Họ đọc lời Chúa mà họ không sống lời Chúa, cho nên tôi không muốn theo đạo. Và ông ấy nói một điều, đó là nếu thực hiện đúng cái điều mắt đền mắt, răng thế răng thì cả thế giới này không còn ai có mắt và không còn ai có răng mà nhai cơm, đúng không? Tôi chỉ xúc phạm với anh một cái là anh sơi lại tôi một cái thì coi như là mắt đền mắt. Tôi móc anh một cái, anh cũng móc lại một cái, thì tôi lại phải móc lại cái nữa, rồi anh cũng móc lại cái nữa, thì ta không còn cái mắt nào, cũng chẳng còn cái răng nào để ăn cơm. Mà thậm chí không phải là mắt đền mắt mà mắt đền mấy mắt, hai mắt. Người ta chửi mình một, mình chửi lại mấy? Anh chị em để ý thì coi có phải không, người ta mới xúc phạm đi mình một tí thôi mà là mình đã trả lại xối xả. Nó chửi con xối xả chả, con mới nói với nó một tí thôi mà nó làm xối xả từ sáng đến chiều. Chiều nó đi đọc kinh xong nó về, nó làm từ chiều đến tối. Tối nó ngủ xong nó lấy hơi, sáng hôm sau nó đi lễ về nó lại làm tiếp la phan cho đến trưa. Trưa nó đi lòng thương xót Chúa, 3 giờ chiều nó giang tay ra nó lấy hơi, về nó sơi con từ 4 giờ cho đến 6 giờ rồi nó đi lễ. Và tối nó về nó lần hạt 50 xong, nó bảo là nó phải chửi con xong một trận nữa nó ngủ mới ngon. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mình không cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình, Chúa thương xót mình, Chúa tha thứ cho mình, rất khó mà ta có thể yêu thương người khác, rất khó mà ta có thể tha thứ cho người khác. Và khi nói yêu thương thì ta nhớ rằng mình phải tha thứ cho chính mình nữa nhé. Chúa đã tha thứ cho ta rồi, thưa cha, con vẫn bị ám ảnh, con vẫn bị dằn vặt, con vẫn bị nó bóng hay là cái gì rơi gì nó theo nó đuổi. Bảo không có đâu, nhưng sinh linh ấy hoàn toàn là vô tội. Thì những sinh linh ấy chắc chắn rằng đã được Chúa lấy máu của Ngài mà rửa sạch những tội, nếu mà có, mà có tội gì ngoài tội tổ tông, đúng không? Những sinh linh ấy thì chắc chắn rằng Chúa phải đưa về với lòng thương xót của Chúa chứ. Hơi đâu mà để nó đi theo bà làm cái gì cho nó mệt. Bà có gì cho nó ăn đâu mà nó đi theo. Bà đã giết nó rồi, nó còn đi theo bà làm cái gì? Cho nên ta cứ bị ám ảnh về cái đó rồi ta cũng nói với người khác là rơi nó theo, rời nó đuổi cái gì đại khái như thế. Được, anh chị em mình xác tín vào lòng thương xót của Chúa, hãy phó thác những sinh linh vô tội ấy cho lòng thương xót của Chúa và tin rằng Chúa đón nhận những sinh linh vô tội ấy vào trong lòng thương xót của Ngài. Việc của ta còn lại là hãy chăm sóc những đứa con nếu có sau này của ta. Việc còn lại là hãy chăm sóc, thương yêu, xót thương những người sống chung quanh ta, chứ đừng có dằn vặt vì tội lỗi của ta nữa, nhớ không ạ? Có rất là nhiều người Chúa đã tha thứ cho họ rồi, họ không tha thứ cho họ. Thưa cha, con xưng tội này từ hồi Bắc tới giờ rồi, từ ngoài Bắc rồi, đã phạm tội từ Bắc mà di cư vô từ năm 54 rồi, mà năm nào con cũng đi xưng tội, từ 54 đến đây là mấy chục năm rồi, mà chị đã đền tội chưa? Con đền tội rồi. Mà chị đã có tái phạm nữa không? Dạ thưa cha không. Vậy thì chị còn cái gì nữa mà không chịu tin vào lòng thương xót của Chúa? Thưa cha, con vẫn cứ bị không biết là Chúa có tha cho con hay không, mà con không có tha cho con. Chúa tha cho chị rồi, chị hãy tha thứ cho chính chị đi. Đừng có dằn vặt mình nữa, đừng có giày vò mình nữa, đừng có tự làm khổ mình nữa. Có người hỏi tôi, thưa cha, dìm mình vào đại dương lòng thương xót là sao, thưa cha? Đó là như vậy đó, là hãy để Chúa yêu thương mình, để cho Chúa thứ tha mình, để Chúa xót thương mình. Đừng có gồng lên, đừng có chống lại, đừng có cứng tín nữa, mà hãy buông xả, buông lỏng hoàn toàn, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đừng có còn giữ lại một cái tội lỗi nào để nó giày vò mình nữa, mà hãy bước lên một bước mới, hãy bước đến một cuộc sống mới. Quá khứ hãy bỏ nó sang một bên, hãy trao phó nó vào trong bàn tay của Chúa, hãy để cho Chúa gìn giữ nó, và Chúa lấy máu của Ngài mà rửa sạch cái quá khứ tội lỗi ấy rồi. Cho nên đừng để nó bám vào mình nữa, nhớ không ạ? Tha thứ cho mình, đừng dằn vặt mình, đừng tự làm khổ mình, và rồi cũng làm khổ những người khác. Vì khi mà ta còn dằn vặt mình, ta không tha thứ cho mình, ta còn nhớ lại lỗi lầm của mình, thì ta cũng sẽ nhớ lỗi của người khác, ta cũng dằn vặt người khác, ta cũng khó mà tha thứ cho người khác, phải không? Ta nói là lời Chúa dặn chúng ta là gì? Yêu anh em như chính bản thân mình. Tôi yêu tôi thì tôi phải tha thứ cho tôi, và yêu anh em như chính tôi thì tôi đã tha thứ cho tôi cũng phải tha thứ cho anh em. Tại sao tôi lại không tha thứ cho tôi? Tại sao tôi lại dằn vặt tôi? Vì và như thế thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh em, tôi cũng cứ dằn vặt anh em tôi, và nhất là tôi không quên được những lỗi lầm mà anh em đã xúc phạm đến tôi. Vì chính bản thân tôi cũng không quên được lỗi lầm của tôi. Cho nên ta vẫn bảo là ta tha thứ mà ta không bỏ qua, ta không quên. Forgive, tiếng Anh nó là tha thứ, mà ta không forget, tức là quên. Forgive là tha thứ, mà vẫn giữ lại nó, không có chịu forget, không có chịu quên đi. Thôi được rồi, tôi tha cho anh, thôi thì anh em mình thấy ai mà chả có lỗi lầm, chả có thiếu sót, thôi được rồi, tôi cũng tha thứ cho anh. Nói như vậy lòng đã tha chưa? Chưa. Cái cung giọng đó là lòng không tha rồi. Dù miệng mình nói mình tha, nhưng mà mỗi lần nhìn đến cái mặt là mình không quên được cái mối hận mà mày đã gây ra cho tao. Ta không thể quên được mi là kẻ đã cướp người yêu của ta. Ta không quên được mi là kẻ mà đã lấy cái xe quay của ta, làm ta phải đi bằng xe buýt cho tới bây giờ. Ta không quên được. Mà tội của ta Ngài đã quăng xuống biển rồi. Lời Chúa nói mà, tội của ta có thấm như là vải điều thì Ngài cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Ta quên rồi sao? Cho nên hãy tha thứ cho ta, và nhờ thế ta biết tha thứ cho anh em mình. Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Anh chị em nghe câu này đừng có giật mình nha. Ai có quyền tha tội? Chúa có quyền tha tội, đúng không? Và Chúa ban cái quyền tha tội ấy cho ai? Cho linh mục, phải không? Ban cái quyền ấy cho linh mục, đại diện Chúa mà nói lời hòa giải. Không phải là cái con người tội lỗi này đứng trước anh em, người linh mục tội lỗi này mà có quyền tha cho anh em, không. Nhưng mà Chúa tha thứ cho anh chị em qua cái chức năng của người linh mục mà Chúa trao cho cái nhiệm vụ ấy, Chúa trao cho cái trách nhiệm ấy. Chuyện gì anh em tha thứ cởi mở thì trên trời cũng cởi mở. Đôi khi chúng tôi chỉ giữ lại một cái vế sau là anh em cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Cho nên cái gì cũng cầm, cũng buộc người khác, cũng hết vạ này tới vạ kia. Đôi khi sử dụng cái vế tiêu cực mà không nhấn mạnh đến cái tích cực là cởi mở cho anh em mình. Nhưng mà nghe cho rõ, Chúa ban cho mỗi người chúng ta quyền năng tha tội, đúng không? Đúng không? Đây, tôi cho anh chị em thấy cái quyền năng tha tội ấy đây. Anh lên đấy. Đây, mà sơ có bước lên được không? Đau chân à? Rồi anh lên đây, anh lên đây. Rồi, rồi. Một người khác lên đây. Rồi, bà cụ, bà lên đấy. Bà nào muốn tôi cho cái quyền tha tội lên đấy. Đấy, đấy. Có đi được không? Nãy chen vào cửa nhanh lắm, bây giờ giả vờ. Nhanh lắm mới lên được trên này, chứ đau chân gì. Rồi, bây giờ cái quyền tha tội đây này, anh chị em để ý có đúng không nhé? Là hai người này xúc phạm đến nha. Đây là người con, đây là người mẹ. Anh đã chiếm lấy nhà của mẹ anh, đuổi bà ấy ra khỏi nhà nha. Rồi vàng bạc của bà ấy, anh lấy hết. Anh lấy hết rồi. Bà này bắt đầu sợ rồi. Rồi anh lấy hết. Rồi anh hối hận. Anh đến đây xưng tội. Anh xưng tội. Và tôi nói với anh là bây giờ con cha tha tội cho con. Con về con đem những cái gì con đã lấy. Nếu con còn giữ thì con phải trả lại mẹ. Đức công bằng mà. Mình không phải là cứ lấy của người ta rồi đi xưng tội rồi hết tội. Được không? Không, như vậy thì ai cũng đi ăn cắp hết để mà sống với tội gì. Đức công bằng là con xưng tội rồi, bây giờ con về con trả lại cho mẹ con được không?
Dạ được.
Con về con xin lỗi mẹ con được không?
Dạ được.
Rồi, vậy thì cha tha tội cho con, nhân danh cha và con và thánh thần.
Amen.
Bây giờ vấn đề còn lại là anh ta về.
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì con đã lấy vàng của mẹ. Xin mẹ tha lỗi cho con.
Bây giờ vấn đề là quyền năng tha tội là thuộc về ai? Người mẹ. Có thuộc về ông cha nữa không? Không. Có thuộc về Chúa nữa không? Không. Chúa đã tha thứ hết rồi. Cho nên mỗi người chúng ta có tha cho người khác hay không, có cởi mở cho người khác hay không là tự do ý chí của mỗi người. Và ta có tự do ta lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Và cha của anh em sẽ xử với anh em đúng như vậy. Nếu mỗi người anh em không hết lòng tha thứ cho người khác, bây giờ đây là việc không tha thứ.
Tao không tha xong mà.
Mày tha mà bà này cười nữa này. Mà giá mà bà về bà mắng con bà và bà cười như vậy thì tốt quá. Bà phải xả mặt bà gầm gầm, mắt bà nhìn với hình viên đạn.
Đồ bất hiếu, cút đi ra khỏi nhà tao.
Mẹ ơi, tha lỗi cho con.
Đồ bất hiếu, cút.
Con xin mẹ một lần nữa. Chúa tha thứ cho con rồi, mẹ không tha thứ cho con sao?
Để ta hỏi cha Long.
Bà hỏi tôi phải không? Vì tôi nói sao bà phải làm nhá.
Vâng.
Vậy bà hỏi đi.
Thưa cha, con có thể tha thứ cho con được không ạ?
Đó là chuyện hoàn toàn do quyền của bà. Tự do lựa chọn. Một là bà theo Chúa, Chúa tha thứ cho con tha thứ cho anh em. Hai là cha trên trời xử với con đúng như vậy nếu mỗi người trong chúng con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Bà có bao giờ phạm tội không?
Thì ra có.
Bà đã đi xưng tội chưa?
Thì ra con đi xưng rồi.
Chúa đã tha thứ cho bà chưa?
Dạ thưa cha, Chúa tha rồi.
Nếu bà muốn được Chúa tha thứ cho bà thì bà phải tha thứ cho con bà. Bà có muốn bà được Chúa tha thứ không?
Dạ con muốn.
Vậy thì bà hãy tha thứ cho con bà có đồng ý không?
Dạ thưa cha, con đồng ý.
Vậy bà nói với thằng con trai đang quỳ dưới chân bà đi.
Rồi con mà...
nói với nó, bà nói với tôi. Bà bảo mẹ tha cho con, tôi có làm gì bà đâu mà bà nói. Bà nói với nó, con của bà.
Mẹ tha cho con.
Vâng, cảm ơn mẹ.
Anh chị em chúng ta thấy không ạ? Đấy, cái cuộc sống của chúng ta rất nhiều lần nó diễn ra như vậy, đúng không? Rất là nhiều lần diễn ra như vậy. Ta chỉ có thể sống được cái ơn tha thứ, ơn bình an, ơn hạnh phúc nếu ta hết lòng tha thứ và biết chia sẻ yêu thương với anh em mình. Mời anh chị em nghe những lá thư sau đây. Những lá thư mà tôi mới nhận được. Những lá thư rất là dễ thương. Mới đầu lễ có một người đưa lên tôi một cái sợi dây chuyền và viết như sau. Thưa cha, con là Teresa, 71 tuổi. Con chỉ biết viết và biết đọc thôi. Con viết thư này cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được khỏe mạnh, phần hồn, phần xác bình an. Xin cha chia sẻ cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa là mỗi gia đình nên có một cuốn kinh thánh Tân Ước để đọc trong gia đình. Vì lời Chúa là ánh sáng soi vào những nơi tăm tối trong tâm hồn. Tin mừng Matthew, Marco, Luca, Gioan và trên hết là Thánh Thần Chúa soi sáng. Có đọc tin mừng thì mới có tin mừng. Bà già 71 tuổi, chắc là lớp 1, biết đọc biết viết. Bà viết tôi phải nhìn mãi mới đọc ra chữ. Có đọc tin mừng thì mới có tin mừng. Và nhất là nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào để sống. Ngày nào trên thế gian này thì hãy tạ ơn Chúa, và mọi biến cố trong đời ta đều là hồng ân của Chúa. Con xin gửi lại cha sợi dây chuyền của con giữ bao nhiêu năm nay, cha bán để cho người nghèo khó. Vì tin mừng nói, bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé mọn là làm cho chính Chúa. Xin cha đọc cho cộng đoàn, để cộng đoàn sống tin mừng thì xứng đáng được lên thiên đàng. Con nghe những lời cha giảng như Chúa đang sống động dạy dỗ với cộng đoàn. Cảm ơn cha, chúc cha có nhiều sức khỏe để mở mang nước Chúa và đem tin vui cho mọi người. Amen. Bà già 71 tuổi, và đây là một em bé. Bà già 71, chắc em này nhỏ lắm. Con là du xe Đinh Văn Duy ở giáo xứ Bình Thuận. Lần trước cha về giáo xứ Bình Thuận, cha giảng những bài rất hay. Mong cha ban cho con được học giỏi để làm linh mục y chang như cha, để thay mặt Chúa mà dạy giáo dân những việc lành. Xin cha cầu nguyện cho anh chị em con và ba con. Nhức chân, mẹ con buôn bán đắt hàng, ba con chở hàng nhiều để nuôi anh em con đi học. Con biết nhiều người còn khổ hơn con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đang là tuổi đi học cũng không có tiền. Con xin gửi tặng cha một bức tranh có ý nghĩa. Bức tranh ấy là những con chiên đang cầu nguyện. Con vẽ chưa đẹp lắm, mong cha và cộng đoàn thông cảm cho con. Đây là bức tranh vẽ hình Chúa Giêsu giang tay và có chữ là Chúa Giêsu 18 tuổi à. Và có một bình bông bên cạnh, và chung quanh là những người đang chắp tay cầu nguyện dưới chân cây thập giá. Anh chị em thấy đây là bức ảnh Chúa Giêsu, bức tranh vẽ rất là đẹp, giống như là tranh của Picasso. Và bây giờ là em nó bán đấu giá. Anh chị em nào cần bức tranh này xin liên hệ với chúng tôi để làm lấy quỹ làm việc bác ái. Bức tranh của một em bé 5-6 tuổi gì đó. Chúng ta thấy có nhiều cách để ta thể hiện lòng bác ái, lòng yêu thương. Và đây là một là hai bức thư nữa mà tôi mới nhận được. Bức thư này với cái con heo màu vàng đây rất là dễ thương. Có một con thỏ, một con heo và một con gì ấy. Thưa cha, con là Anna Đỗ Thị Kim Anh, 14 tuổi, học lớp 9, trường Nguyễn Huệ, ở quận 12. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, cũng đúng là sinh nhật lần thứ 14 của con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con một tuổi mới, nhiều sức khỏe, học tốt, bình an trong tay Chúa và mẹ. Công ăn việc làm của cha mẹ con thuận lợi. Cha biết không, khi tan học về là con lại tới giáo xứ Chí Hòa tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa. Đến chiều 5 giờ con lại phải đi học thêm. Nói nhỏ với cha như vậy thì cũng rất mệt cha à. Mẹ con cũng nhiều lần kêu con ở nhà cho khỏe, nhưng con lại không muốn một xíu nào. Cha ơi, cho nên con vẫn tiếp tục tới nhà thờ Chí Hòa mỗi thứ năm hàng tuần. Con cũng có con heo nho nhỏ là quà sinh nhật mẹ tặng cho con. Con heo của con tới 800.000 đồng lận, nên làm sinh nhật thì nhiều quá. Cầm con heo trên tay, con lại nghĩ đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn con, không có điều kiện đến trường. Con thương các bạn lắm cha ạ. Thế nên chiều hôm nay con quyết định đem con heo này gửi cha để đóng góp một phần nho nhỏ của con vào công tác bác ái của cha, giúp các bạn nghèo ở vùng sâu vùng xa. Xin cha cầu nguyện cho con. Con Anna Đỗ Thị Kim Hạnh, 14 tuổi, sinh nhật 15 tháng 9. Thưa anh chị em, cái tuổi này mà cho tiền nó cũng chưa thèm đi lễ, đúng không? Cái tuổi 14, 15, nó nhưng nháo nháo vô cục. Chỉ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chỉ có lòng thương xót của Chúa thể hiện qua những người làm cha, làm mẹ mới có thể đưa con của mình đến giờ trưa chật như thế này. Học xong, đến lớp, đã vất vả, chạy đến nhà thờ, sau lễ lại phải chạy đi học nữa. Mà cái tuổi này nó đòi mừng sinh nhật lớn lắm, đúng không ạ? Tôi mới đọc một bài báo, đọc xong và thấy sốc. Những đại gia chơi sang, đó là những nhà mà giàu ngày hôm nay, những đại gia, những doanh nghiệp lớn, họ mừng sinh nhật không phải là của con họ, cháu họ, vợ họ, nhưng mà mừng sinh nhật của con chó. Mời khách là 50-60 bàn tiệc. Con chó tên là chó Lucky, đeo vòng vàng, đeo nhẫn, mặc áo, ngồi trên cái bàn. Bên cạnh đó có một cái bánh sinh nhật là mừng sinh nhật 1 tuổi của Lucky. Và những nhân viên, những người quen biết mà làm ăn là phải đến với ông giám đốc này để mừng sinh nhật con chó con của ông ta. Và tại thành phố ngày hôm nay, những người nghèo, anh chị em vô bệnh viện ung bướu, trung thu vừa rồi chúng tôi đến phát quà cho từng em tại tận giường. Có những em phải 2-3 em nằm chung một giường, có những em phải nằm la liệt ở dưới đất ngoài hành lang. Vậy mà tại thành phố chúng ta có 100 bệnh viện cho chó. Con chó nó đau, nó sổ mũi, đem vào bệnh viện. Và buổi sáng tài xế phải lấy xe hơi chở con chó đến cho y tá chích, rồi tắm, rồi chải lông, rồi gì đó sửa đuôi, rồi cắt lông cho chó. Mà nằm ở trong bệnh viện có số phòng, có số giường, có tên, có tuổi đàng hoàng, thưa anh chị em. Và người ta mừng sinh nhật của con chó, rồi người ta làm đám tang cho con chó. Cái lòng xót thương con người để đâu, thưa anh chị em? Những người mà đang sống trên mồ hôi nước mắt của người ta đó, những người có bạc trăm tỷ, cả ngàn tỷ trong tay đó, có bao giờ họ mở cái lòng họ ra, có bao giờ họ nhìn xuống? Còn biết bao nhiêu những em mà, thưa anh chị em, 1.000 người phong củi ấy chỉ có một cái giếng không? Có bao giờ mà nhìn thấy là cả 1.000 em, cả 500-600 người đi lễ mà không có một cái nhà vệ sinh không? Có bao giờ mà họ thấy rằng cả 150 em mà chỉ có một cái lớp học mà 4 lớp 6, 7, 8, 9 học ở trong phòng quay ra 4 phía không? Còn từ lớp 1 đến lớp 5 là phải học ở ngoài sân hay không? Có bao giờ họ thấy được rằng là bao nhiêu em đấy phải chân đất đi học và chỉ có một bộ quần áo thôi? Nếu mà ướt thì tối hôm đó là phải phơi lên rồi ở trần, ở chuồng đó mà để dành cái áo cho mai đi học không? Vậy mà mừng sinh nhật của một con chó, thưa anh chị em. Và bao nhiêu những người đi xe hơi lũ lượt đến, $100 là rẻ nhất cho một cái phong bì mừng sinh nhật con chó, thưa anh chị em. Rồi họ đem đi bệnh viện cho chó, thưa anh chị em. Họ là người mà như vậy, thưa anh chị em. Có hơn con chó hay không? Xót xa vô cùng, đau đớn vô cùng. Đọc xong mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Tại sao như vậy, thưa anh chị em? Có trái tim nó còn là trái tim của con người nữa hay không? Mà những cái gì mà người ta có được có phải là của người ta đâu. Nó là Chúa ban, Chúa trao để trao lại cho anh chị em mình chứ. Đây, nghe là một lá thư nữa của một đứa bé đây. Thưa anh chị em, nó chả, một bà lão học hành chỉ có biết đọc biết viết thôi, còn hơn một đại gia bằng tiến sĩ, bằng gì gì đó, làm tổng giám đốc, làm chủ tịch hội đồng quản trị đó mà đi mừng sinh nhật của một con chó, thưa anh chị em. Chúng ta nghe một lá thư nữa. Lá thư của một đứa bé viết: Thưa cha, con cầu xin Chúa ban cho con học giỏi, ba mẹ sống lâu, bán đất hàng về sớm, ba con hết đau lưng, đau bao tử, sạn thận, Chúa ban cho con hết đau bao tử. Hôm bữa con đi múa trung thu, con được cha xứ của con thưởng cho con 20.000 đồng. Hôm nay con ủng hộ 20.000 đồng ấy cho những người nghèo không có tiền để chơi trung thu. Con cầu xin Chúa ban cho ba mẹ con mạnh khỏe để đi làm kiếm tiền về nuôi con ăn học, mua quần áo cho con mặc. Lá thư viết ngày 14 tháng 9 năm 2011, thưa anh chị em. Và chúng tôi nhận được một lá thư của một em từ bên Mỹ viết về như sau: Thưa cha, con là Maria Linda Kim, năm nay con được 8 tuổi, hiện con đang sống cùng với bố mẹ con tại bang Virginia bên Mỹ. Kính thưa cha cùng cộng đoàn, cách nay khoảng nửa năm, con và mẹ con được biết đến cha cùng với biết bao ông hồng ân lạ lùng nơi lòng thương xót Chúa qua lời kể của các bác của con tại Việt Nam. Từ đó, mỗi tuần sau giờ cầu nguyện của cha cùng cộng đoàn vào ngày thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa, con cùng mẹ con lên mạng, lên trang web tinvui.info để được nghe lại lễ, những lời cầu nguyện và được nghe lại những ân thiêng của lòng thương xót Chúa qua lời làm chứng của những người được Chúa ban ơn. Kính thưa cha cùng cộng đoàn, dù chỉ là một đứa bé, nhưng con cảm thấy lòng tin và tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn con ngày càng một lớn lên, và lòng tin đó càng sâu sắc hơn khi cách đây một tháng, mẹ của con được lãnh nhận phép lạ của Chúa khi mẹ con thi đậu bằng NEO nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Trước đây, mẹ con đã thi 5 lần đều bị trượt hết. Cha ơi, con rất thích được một lần viết thư cho cha, nhưng con không biết viết chữ Việt để viết thư. Hôm nay con nhờ chị con ở Việt Nam viết dùm con lá thư này gửi đến cha. Kính thưa cha, thứ năm vừa qua, con có nghe được lời kêu gọi những tấm lòng bác ái cùng chung tay với cha và cộng đoàn để tổ chức Tết Trung Thu cho các bạn thiếu nhi nghèo khó. Là một đứa bé mới 8 tuổi, con không có nhiều tiền, nhưng con xin gửi đến cha số tiền ở trong con heo đất ít ỏi của con là 100 đô la để chia sẻ niềm vui Trung Thu với các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Chúc các bạn vui Tết thật vui. Trước khi kết lời, kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Con của cha Linda Kim, 8 tuổi, ở bên Virginia, nước Mỹ. Một lá thư của một bà 76 tuổi. Con chào cha Long. Con có mấy lời xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Bệnh của con 15 năm rồi, thấp khớp, tiểu đường, huyết áp cao, đau nhức, đi chữa khắp nơi mà không hết. Xin cha khấn lòng thương xót Chúa cho con hết bệnh. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con biếu cha số tiền con dành dụm được bao nhiêu năm qua để cho người nghèo. Con là bà già 76 tuổi ở xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xóm mới Gò Vấp. Và bây giờ mấy anh chị em chúng ta gặp gỡ một chứng nhân mà một đứa bé được Chúa chữa lành như thế nào, để chúng ta thấy rằng khi mình biết xót thương nhau, khi mình biết chia sẻ cho nhau, khi mình biết thứ tha cho nhau, thì ở đâu có tình yêu thương thì Chúa ngự trị, Chúa hiện diện và Chúa ban rất nhiều ơn lành. Những người anh chị em ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở các nơi, bây giờ họ đã cảm nghiệm được điều ấy khi mà họ nghe được những chứng nhân lên làm chứng và họ sắc tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một chứng nhân đầu tiên chiều hôm nay.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Nguyệt Ánh. Con đang công tác tại giáo xứ Anh Phú. Dạ, năm nay con 38 tuổi. Dạ, thưa cha, cháu của con đó là nó mới sanh được 3 ngày. Thì bác sĩ thấy da nó cứ xanh xanh làm sao á cha. Rồi cái con mới cho đi siêu âm. Thì bác sĩ nói là bị hở một lỗ ở van tim là 2 mm. Rồi con mới vội vàng nhắn tin cho cha ngay tối hôm đó. Thì con có nhận được tin nhắn của cha là cứ an tâm đi, và cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Rồi đến khoảng một tháng nữa thì con cho cháu đi siêu âm lại. Thì bác sĩ nói là còn 1.7, khép lại còn 1.7 nữa. Bác sĩ nói nếu mà nó không hết thì sẽ phải phẫu thuật, đợi nó 5 tháng rồi sẽ phẫu thuật. Rồi vừa rồi đây cháu là nó để con cho nó đi siêu âm lại lần nữa là được 3 tháng. Thì lạ quá, vừa vô bác sĩ nói tim trở lại bình thường rồi, không thấy hở nữa. Con mừng quá, con vội vàng con nhắn tin cho cha liền. Bây giờ cháu nó hoàn toàn bình phục rồi cha. Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, lòng tin, chỉ có lòng tin, đức tin của con cứu chữa con. Và đức tin ấy phải dựa trên lời của Chúa. Đức tin ấy phải dựa trên giáo huấn của giáo hội. Đức tin ấy phải dựa trên giáo lý chân chính, giáo lý công giáo. Và đức tin ấy phải dựa trên những giáo huấn của giáo hội được những người có trách nhiệm loan truyền, chứ không phải là sự mê tín. Tôi mới đọc một bài báo, báo Thanh Niên, có đăng tin ở một ngôi chùa nọ. Có một ông thầy là cũng nói rằng trị bá bệnh, rồi ai đưa đến cũng cầm chai nước thánh rồi xì xà xì xồ, rồi cầm cái nước đó về uống, bảo là nước thánh chữa bệnh. Mà có bao nhiêu người đến mà chả có ai khỏi. Thì cái vị thượng tọa chức sắc lớn hơn nói rằng chúng tôi không đồng ý về cái việc làm của vị thầy ấy. Và báo chí cũng nhiều lần nói đến những cái mê tín, những cái dị đoan, người này xưng là bà thánh, hóa ra là bà ấy bị mát, bị ở trại tâm thần ra, bà xưng là bà thánh, rồi bà xí xa xí số cũng chữa bệnh. Dĩ nhiên có bệnh thì bái tứ phương, nhiều người ốm đau bệnh tật thì cứ nghe đồn ở đâu thì đến đó. Nhưng mà điều quan trọng là người có trách nhiệm, có thấy được cái trách nhiệm của mình không khi mà hướng dẫn người khác. Ở đây chúng ta chỉ tin vào quyền năng của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, qua những việc cầu nguyện của anh chị em mình, qua việc hy sinh, qua việc bác ái của anh chị em. Tất cả thành một cái sức mạnh giúp cho những người bệnh ấy có lòng tin, giúp cho những người thân có lòng tin. Và quyền năng của Chúa chữa lành, có nhiều cách thức mà Chúa chữa lành, nhưng Chúa không bao giờ dùng những hình thức mê tín, dùng hình thức dị đoan để đánh lừa con người ta. Chúng ta nhớ chuyện ấy. Và bản thân tôi cũng là một người tội lỗi như anh chị em, cũng là người cần đến lòng thương xót như anh chị em. Chúa xót thương tôi làm chứng điều ấy. Chúa ban ơn lành cho anh chị em qua lời cầu nguyện, qua những hy sinh, qua bác ái sẻ chia của hàng bao nhiêu ngàn con người ở đây cũng như ở các vùng sâu vùng xa, và cả những anh chị em hải ngoại nữa. Họ dâng những hy sinh của họ để cầu nguyện cho những người xin khấn. Họ dâng những đau ốm bệnh tật, những oan khiên của họ, những đau khổ cùng cực của họ, như là họ vác thập giá để họ cùng với Đức Giêsu đem lại ơn cứu độ, ơn bình an, ơn cứu rỗi, ơn chữa lành cho những người khác. Ta xác tín vào điều đó để ta không bị hỏa mù, hay là bị người ta nói rằng chúng ta mê tín. Chúng ta tạ ơn người chị em này đã chia sẻ với chúng ta một sắc tín ấy. Và giờ đây chúng ta gặp gỡ một người thứ hai, đã nghĩa là hai vợ chồng cùng lên, nhưng mà ông chồng thì đang ngồi ở dưới, đưa lên đây thì hơi bất tiện vì đi lại hơi khó khăn. Đây là người vợ lên để làm chứng cho người chồng của mình, còn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, kính thưa cha, thưa cộng đoàn, anh chị em tín hữu có mặt trong thánh đường ngày hôm nay. Con tên là Trần Thị Lệ Chi, tên thánh là Maria. Quê con thì ở giáo xứ Hòa Do, Cam Ranh, địa sở Nha Trang, Khánh Hòa. Chồng con là John Võ Đình Trâm. Chồng con làm, dạ, năm nay chồng con 51 tuổi. Chồng con làm nghề bảo vệ cho công ty ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rằm tháng 7 chồng con bị tai nạn. Thì đưa vô chợ rẫy thì bác sĩ nói là bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm ở bán cầu não trái. Thì con đêm đó con nhận được tin của công an điện về báo, thì con chỉ có biết khóc và có đọc được ba kinh Kính Mừng, một kinh Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì con có đức tin rất là ơn mẹ rất là nhiều. Trong cuộc đời con có nhiều gian nan thử thách, con đã chạy đến cùng mẹ và được mẹ cứu giúp con rất là nhiều lần, nên con tin tưởng ở nơi mẹ Maria tuyệt đối. Khi con lên xe, con đi tới thành phố, con vào tới bệnh viện thì chồng con không biết gì. Và bác sĩ tới khám thì con có hỏi thăm, thì bác sĩ có cho biết là cái chụp CT là chồng con là trị nội chứ không có mổ. Thì con cũng cảm thấy là con đã yên tâm và con cũng cảm ơn mẹ đã nhận lời cầu xin của con. Nhưng qua thời gian điều trị một tuần thì chồng con cái não nơi mà bị dập là nó có biến chứng là bị phù não. Thì chồng con mê man 3 ngày không biết gì. Con chỉ có kêu nhưng chỉ có mở mắt rồi nhắm lại, và con có cho uống sữa được 1-2 thìa thôi. Thì bác sĩ thông báo với con là gia đình chuẩn bị là bệnh nhân sẽ phải mổ. Thì lúc đó con hoàn toàn thất vọng và con hoàn toàn đau khổ, bởi vì gia đình con thuộc cái dạng mà cũng là khổ chứ không có phải là có tiền. Nên con nghĩ cái ca cấp cứu này thì con phải bán nhà. Cho nên con đã tâm sự với chị chồng của con là chắc em phải bán nhà để cứu chồng. Thì chị mới nói là thôi em hãy yên tâm đi, em cứ bình tĩnh để mà lo cho chồng. còn có chị và các anh em, bà con sẽ chung tay với em để mà cứu giúp cho em trong cái cuộc mà lo lắng cho chồng em như vậy. Thì chị em có nói là ở nơi cái thánh đường mà mẹ cha Long mà làm lễ thì nhà thờ đó gọi là lòng Chúa thương xót. Chị sẽ tới đó và dẫn đứa con trai đầu lòng của em đến đó cầu nguyện và nhờ cha chúc phúc lành để cha làm phép nước cho chồng em uống, có thể là Chúa sẽ cứu chồng em qua được. Thì em nghe mẹ, con nghe cha, con nghe chị con nói như vậy thì tự nhiên trong tâm hồn con rất là bình thản. Và con chỉ có kêu xin với mẹ là mẹ ơi hãy giúp con và giúp cho chồng con vượt qua được cái tai nạn này. Thì khi trời chị con mang nước về và nói là cha đã nhậm lời, cha đã chúc phúc lành cho con trai em và cha đã làm phép nước này, thì con cho chồng con uống. Ngày thứ nhất thì chồng con bắt đầu mở mắt ra và nhìn biết tất cả mọi người trong cái phòng bệnh, cả những đứa con của con. Nhưng mà chồng con không biết tên mình là ai, không biết vợ mình là ai, chỉ có biết mở mắt ra nhìn và cũng có biết ăn vậy thôi. Rồi đến ngày thứ hai con vẫn cho chồng con uống nước của Chúa, nhưng mà trong cái lúc hôn mê như vậy không biết mình là ai, nhưng chồng con vẫn còn nhớ làm được dấu thánh giá. Mỗi khi con cho uống nước thì con có nói chồng con, anh hãy làm dấu thánh giá đi. Thì ảnh làm dấu thánh giá xong rồi ảnh mới uống nước đó, nước của Chúa và uống thuốc. Thì đến ngày thứ ba một phép lạ đã xảy ra là chồng con đã nói được và ngồi dậy, rồi đi vệ sinh, rồi hết sốt và hoàn toàn bình phục. Bác sĩ cũng không ngờ, bác sĩ nói là như vậy là bệnh nhân này hồi phục rất là nhanh. Thôi thì ngày mai tôi sẽ cho chụp CT lại. Và khi bác sĩ chụp CT lại thì nói với con là cái phim chụp rất là tốt, não đã hoàn toàn bình phục và cái chỗ mà máu bầm tụ nó cũng đã tan hết rồi, bây giờ nó chỉ còn là một vết sẹo thôi. Thì bác sĩ cho chồng con xuất viện là nhằm ngày thứ năm tuần rồi. Nhưng mà con cảm thấy con được ơn Chúa giúp như vậy. Một phép lạ đã đến trong vòng có 3 ngày mà chữa được cho chồng con khỏi cái chứng bị não phù như vậy. Mà con ước ao để một lần được tới đây. Trước là con xin cảm tạ ơn Chúa đã xót thương ban cho gia đình con được qua được cái tai nạn hôm nay. Và qua đây cũng vì một cái đức tin. Có một người mẹ trẻ có một đứa con 8 tuổi mà bị cái chứng, có nghĩa là hơi phát triển chậm về trí tuệ so với cái lứa tuổi của bé. Thì người mẹ đó nghe con ngày hôm nay lên đây để mà tiên xưng đức tin cho Chúa và làm chân cho Chúa, thì người đó có nhờ con là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Cháu tên là John Batista Ao Vũ Trường, và xin Chúa chúc phúc lành cho cháu để cháu phát triển bình thường và đi học như những đứa trẻ khác. Sau đây xin một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha, cảm tạ ơn cộng đoàn.
Con đến nhà thờ Chi Hòa này lần này lần thứ mấy?
Dạ lần đầu tiên.
Lần đầu tiên. Quê con ở đâu?
Dạ quê con ở Cam Ranh.
Quê ở Cam Ranh, người chồng được chữa lành đã biết quay trở lại để mà tạ ơn Chúa. Ta thấy bài tin mừng mà Chúa chữa cho 10 người phong cùi, 9 người kia đâu rồi? Chắc chắn là rất nhiều người họ được ơn nhưng mà chưa có điều kiện quay trở lại. Người chị em này tận Cam Ranh, chúng tôi chưa biết nhau, chỉ có một người chị em khác đến để viết giấy xin cầu nguyện mà thôi. Và người chị em ấy làm như là lòng tin thúc đẩy và tình mến, vì chỉ có yêu mến thì mới nghĩ đến người bệnh mà cầu nguyện cho người bệnh và thương người vợ này mà thôi. Và Chúa đã đón nhận lòng tin, lòng mến và sự trông cậy ấy để hôm nay lần đầu tiên chị đến đây, cũng là lần đầu tiên để mà tạ ơn chứ không phải để xin ơn nữa. Và xin là xin cho người khác, ta thấy không ạ? Đó là lòng bác ái đấy ạ. Chứ ta chỉ biết tạ ơn cho mình xong đó thì hân hoan ha 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 đi về hallelujah, còn nào ốm đau mày ráng mày chịu nha mày, mày xui mày ráng mày chịu nha mày. Không ạ, bác ái là ở chỗ đó. Hallelujah. Trước lễ tôi có gặp một bà cụ bà mới 73 tuổi. Bà ấy dắt hai đứa, một đứa con trai, một đứa con gái. Bà nói: cha ơi, hai đứa này nó mới được ơn, nó ở dưới Gò Vấp, tôi tạm không nói giáo xứ vì vấn đề tế nhị. Hai đứa nó mới được ơn. Nó ơn sao? Bảo là ơn là thằng chồng nó là người Công giáo, mà nó bị xì ke từ năm 18 tuổi, năm nay 24 tuổi rồi. Nó lấy cô vợ, và hai vợ chồng nó có thai được 2 tháng. Và con đã đi lễ nhà thờ Chí Hòa này mỗi chiều thứ năm là được 5 tháng rồi. Con chỉ cầu nguyện cho thằng con đó, con trai đó, nó được ơn quay trở về, nó bỏ xì ke. Vì nó nghiện từ 18 mà bây giờ là 24, là 6-7 năm rồi. Khó quá, bao nhiêu cách không có được. Thế thì con đi được 5 tháng, đến tháng thứ 4 thì thằng con của con nó bắt đầu nó được ơn. Và nó bỏ dần dần. Và hôm nay là nó dứt luôn rồi. Và tôi gặp anh đó đứng khóc với tôi, rất là dễ thương, rất trẻ và rất là chân thành. Những giọt nước mắt của người thanh niên 24 tuổi đổ ra vì được Chúa thương, được Chúa cứu. Và với người vợ của mình mới có thai được 2 tháng, anh ta khóc và anh ta tạ ơn Chúa. Vì con đi đến đây cũng là tuần thứ 4 rồi, và con không còn nghĩ và không còn dính gì tới chuyện xỉ ca nữa. Ta thấy không ạ, có những người vẫn âm thầm lặng lẽ. Bà cụ 70 mấy tuổi cứ lặng lẽ cầu cho con của mình. Và bây giờ mấy chị em gặp gỡ một chứng nhân nữa trong ngày hôm nay mà Chúa gửi đến cho chúng ta, để chúng ta tin rằng cộng đoàn lòng thương xót, với tình bác ái chia sẻ, với lòng cậy trông, với những hy sinh của anh chị em mưa nắng vất vả thế này, ơn Chúa xuống đầy tràn trên chúng ta. Một chồng có thay để gặp gỡ người chị em này.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Hiển, năm nay con 47 tuổi. Con thuộc giáo xứ Vĩnh Hiệp, Gò Vấp. Dạ, cách đây 24 năm, con đã được Chúa cứu con từ cõi chết trở về. Con bị khối u buồng trứng, nhưng vì hoàn cảnh nghèo không có tiền đi bác sĩ, con chỉ đủ tiền mua những viên thuốc để uống. Và đến khoảng 5-6 tháng trời con chịu những cơn đau, đến khi không chịu nổi nữa thì con được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng con được đưa vào bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ siêu âm cho biết con bị khối u buồng trứng đã làm mổ vì để quá lâu, như nếu không mổ kịp thời thì vỡ ra cũng chết, mà mổ liền thì không chắc gì cứu được. Cho nên các bác sĩ nói nếu mà để đến sáng mai có hội đồng bác sĩ hội chuẩn xem có cách nào chữa được hay không. Và đêm hôm đó các bác sĩ còn cho người nhà mời cha đến sức dầu cho con ở trong bệnh viện. Lúc đó con chỉ biết cầu nguyện phó thác hết lên cho Chúa, xin Chúa cứu con vì hai đứa con của con còn nhỏ dại. Một cháu mới lên 3 và một cháu mới được 1 tuổi. Con chỉ biết cầu nguyện và thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng đến khi tỉnh dậy, con thấy ở trên bụng mình đeo một ống hút máu và một bình máu nằm bên cạnh. Lúc đó con mới biết mình được Chúa cứu sống. Và kể từ ngày đó, con biết cuộc đời con không thể thiếu Chúa được. Con làm việc gì trong ngày con cũng cầu nguyện phó thác lên cho Chúa, nên Chúa ban cho con rất nhiều hồng ân. Con bị hở van tim 2 lá và bị ung thư tuyến giáp. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt giác gần trọn và sợi di căn nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Con uống thuốc đã hơn 2 năm nay, nhưng con đã được Chúa chữa lành và hơn 3 năm nay con không còn phải uống thuốc nữa. Con muốn chia sẻ cho mọi người biết hồng ân của Chúa thật là bao la. Và mới đây con cũng nhận được hồng ân của Chúa ban cho con nữa. Đó là con bị ngứa dị ứng hơn 20 năm nay. Các bác sĩ còn gọi bệnh con là chàm mãn tính. Và con ngày nào cũng phải uống thuốc hết, nhưng bệnh của con vẫn không khỏi. Và con đã được một chị bạn tặng cho con cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Con đọc ở trong đó con thấy rất là nhiều người được hồng ân Chúa ban cho, dù những bệnh nan y mà những phương thuốc trần gian không chữa được, nhưng Chúa vẫn cứu họ được. Nên con đã đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Cái đêm hôm đó ngày 10 tháng 8 năm 2011, vì ngứa quá ngủ không được, con có nhắn tin cho cha Long nhờ cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Và cha đã nhắn lại cho con là con cứ an tâm phó thác, cha và cộng đoàn sẽ hiệp ý cầu nguyện cho, Chúa sẽ chúc lành cho con. Đêm hôm đó con cảm thấy bình an lắm. Và sáng hôm sau đến thứ năm, cả nhà con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa. Con đến, con chỉ cầu xin Chúa chữa lành cho con vì căn bệnh của con các bác sĩ đã bó tay rồi Chúa ơi. Nhưng nếu đây là thánh giá Chúa trao cho con thì con xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa cho con thêm sức mạnh để con được vác thập giá Chúa cho nên, và xin Chúa luôn đồng hành với con trong cuộc sống đời này. Con cứ cầu nguyện phó thác lên cho Chúa. Khi con chấp nhận từ bỏ chính mình để vác thập giá theo Chúa thì Chúa lại ra tay cứu con. Con cầu nguyện suốt 5 tuần liền thì hôm nay Chúa đã cứu chữa cho con không còn phải uống thuốc nữa. Con đã không còn ngứa, mặt con không còn bị đỏ nữa. Và giờ từ giờ phút này trở đi, mỗi tuần con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con xin gửi cha 500.000 đồng, đó là số tiền thuốc của con mà mỗi tuần con phải uống. Và con cũng xin cho một người bạn của con của bạn ấy là Teresa Mai Thị Nguyệt, đã 7 năm nay không có nói được. Và bạn ấy tuần nào cũng cha làm lễ ở đâu thì bồng con đến đó để xin cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho. Và bạn của mẹ ấy cũng đang bị bệnh nặng. Con xin Chúa ban cho bạn ấy và mẹ bạn, con của bạn ấy và mẹ bạn ấy được ơn chữa lành cũng như Chúa đã cứu chữa cho con. Và con tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã luôn cầu thay nguyện giúp cho con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con. Con xin Chúa ban cho cha thật nhiều hồng ân và sức khỏe để mãi mãi dẫn dắt cộng đoàn lòng thương xót Chúa theo thánh ý của Chúa, và các anh chị em trong đội quân áo xanh luôn biết đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để phát triển lòng thương xót Chúa. Con xin hết.
Thưa anh chị em, cái lời cầu nguyện quan trọng nhất đó là xin vâng ý Chúa. Con bị bệnh tràm 20 năm nay rồi, bác sĩ bó tay rồi, 5 tuần liên lỉ con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa đấy mà chưa được bình an, vì ta chỉ xin Chúa chữa lành theo ý mình cho nên về cứ bất an. Cuối cùng thì chị dám cầu nguyện rằng xin thể hiện ý Chúa trong con. Nếu mà Chúa muốn con chịu cái bệnh này thì chỉ xin cho con được đủ sức mà vác thập giá theo Chúa. Chỉ lúc mà dám buông xả cái ý của mình, buông bỏ những cái ý muốn của mình, buông bỏ những cái mà của mình, bất cứ cái gì, của cải, tình cảm, sức khỏe, tiền bạc, buông bỏ hết để cho ý Chúa thể hiện, như là mẹ Maria dưới chân cây thập giá mà chúng ta mừng lễ mẹ sầu bi hôm nay. Mẹ buông bỏ tất cả ý của mình ngay lúc đầu tiên đón nhận lời truyền tin của sứ thần: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền, vâng như thánh ý. Và cả cuộc đời của mẹ cứ là đáp tiếng xin vâng ấy, mà mỗi lần đáp tiếng xin vâng là mỗi lần thập giá chất nặng hơn, là mỗi lần chén đắng đắng đót hơn. Người chị em này dám chấp nhận như vậy thì Chúa ra tay, và Chúa cho người chị em ấy nghiệm thấy được rằng ý Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình kỳ diệu và lớn lao hơn cả ý mình mong đợi. Tạ ơn Chúa vì từ hôm nay thì tôi cũng ngủ yên được, vì chị không có bị ngứa nữa, chị khỏi nhắn tin ban đêm. Hallelujah. Xin cảm ơn con. Thì chúng ta thấy là mừng lễ mẹ sầu bi là chúng ta thực hiện cái điều người chị em vừa mới chia sẻ, là bước theo mẹ từng bước trên con đường thập giá, là chấp nhận những cái khó khăn, những cái thử thách để thể hiện tình yêu thương. Mà khó nhất đó là thể hiện tình yêu thương, đó là bác ái. Mà bác ái cao điểm nhất là tha thứ. Tha thứ cho người khác. Như Đức Giêsu con mẹ ở trên cây thập giá, thấy tất cả nhân loại bỏ rơi, thấy người ta chống lại Ngài, người ta treo Ngài lên thập giá, dù Ngài chỉ làm những điều tốt, dù Ngài chỉ làm những điều thiện, dù Ngài chỉ làm những điều lành, điều ngay, vậy mà nó treo trên thập giá, nó sỉ nhục, ô nhục trần truồng cực khổ nhất về mặt thể xác lẫn về mặt tinh thần, đến mức độ mà cảm giác như là lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Nhiều lần anh chị em mình đi cầu nguyện cũng vậy, lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con để mà giang hồ nó đòi nợ con, nhà không còn một cái gì đây này. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con khi mà người chồng của con cứ xì ke, cứ rượu chè, cứ cờ bạc, cứ đánh đập con thế này. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao mà con 20 năm, 30 năm đau ốm bệnh tật triền miên như thế này này. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con khi mà đứa con của con kêu mang nó, bây giờ nó vượt khỏi tầm tay của con để nó hoang đàng, nó vui chơi với bạn bè. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con. Và Đức Giê-xu chính trong những phút mà cảm thấy là tối tăm nhất, sầu thảm ấy, lại vẫn lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rất nhiều anh em đã xúc phạm đến chúng ta vì họ không biết thôi, vì họ hiểu lầm thôi. Tôi 4 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi chấp nhận và tôi gánh rất là nhiều cái sự sỉ nhục ấy. Vì người ta không biết, vì người ta hiểu lầm, vì người ta nghi ngờ, vì người ta ganh tị, vì người ta ganh ghét. Người ta nhắn tin cũng có, điện thoại cũng có, chửi trực tiếp cũng có, đe dọa cũng có, rồi tố cáo lên những người ở trên cũng có, rồi bóp méo sự thật cũng có. Mình vừa mới nói ở trong nhà thờ, cả bao nhiêu ngàn người nghe đây mà họ đã vội nhắc điện thoại nói lại điều tôi nói hoàn toàn là khác để thực hiện ý đồ của họ. Nhiều lắm. Tôi vẫn lạy Chúa, Chúa đã thương con vì con là người tội lỗi. Xin Chúa cũng thương những người anh em, chị em ấy, để họ nhận ra lòng thương xót của Chúa, để họ được sự bình an, sự tha thứ của Chúa dành cho họ, như Chúa đã tha thứ cho con. Con bị như vậy là xứng với tội của con rồi. Con chẳng có tốt lành, người ta nói như vậy là còn nhẹ đấy. Con chẳng có đạo đức gì đâu, người ta chửi như vậy là Chúa còn nương tay đấy. Người ta xử như vậy là Chúa còn giảm bớt đấy. Chứ còn nếu đúng như vậy thì con phải đáng trăm nghìn cái cực khổ hơn nữa. Hôm nay trước mặt anh chị em đây, cũng xin anh chị em thương mà tha thứ cho bản thân tôi, trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động có những gì làm buồn lòng, mất lòng, phật lòng anh chị em. Xin anh chị em cũng thương tha thứ mà bỏ qua cho, vì lòng thương xót Chúa mà thương tha thứ cho một kẻ tội đồ đang hiện diện trước mặt anh chị em. Cần được anh chị em thương xót như là tôi cần được Chúa thương xót. Và trong những phút tĩnh lặng này, chúng ta cũng nghĩ đến những người anh em, chị em của mình. Trong gia đình, người chồng, người vợ, con cái có những gì xích mích, có những gì buồn lòng nhau, hãy mở lòng ra mà thi thố quyền năng tha thứ Chúa ban cho anh chị em, để tha thứ cho nhau. Tha thứ cho nhau, tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Amen.